Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, quán triệt tinh thần, nhân dân chưa đồng thuận, chưa triển khai thực hiện dự án, phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm cho người dân vùng dự án có cuộc sống tốt hơn trước. Trong những năm qua, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng tái định cư luôn được các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh chú trọng và có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn cho thấy, khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là khâu phức tạp, khó khăn, dễ phát sinh khiếu kiện, làm chậm tiến độ dự án. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chú trọng công tác dân vận ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình khi dự án gắn với thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân hưởng thụ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 39 về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Quy chế số 06 về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Quy định số 12 về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị trong tỉnh, chủ động phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có liên quan để triển khai thực hiện công tác dân vận, công khai minh bạch về quy hoạch, chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, phương án thu hồi đất, chính sách bồi thường, tái định cư, để nhân dân trong vùng dự án biết, tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, tổ chức tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân vùng dự án hiểu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình, dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quyền lợi của người dân ở địa phương khi thực hiện dự án. Với phương châm linh hoạt, kiên trì, thận trọng, thông qua đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận đoàn thể, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, lực lượng cốt cán của các đoàn thể địa phương, các tổ dân vận, tổ vận động luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề vướng mắc nảy sinh, khiếu kiện, khiếu nại đều được các cấp các ngành giải quyết một cách thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định. Giải quyết kịp thời trên 96% các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng cốt cán ở cơ sở trong giải thích để dân hiểu, chấp hành và giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo quy định, nhằm tạo sự đồng thuận, đồng hành của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua rất nhiều dự án công trình trọng điểm triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng. Tiêu biểu như dự án hồ chứa nước Đồng Mít với dung tích chứa gần 90 triệu mét khối, tổng mức đầu tư 2.143 tỷ đồng. Để triển khai dự án, phải thực hiện việc di dời toàn bộ 443 hộ dân, 1.725 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Hơ Rê tại xã An Dũng, huyện An Lão. Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Picamac Bình Định, tổng diện tích 1.425 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.300 tỷ đồng tại huyện Vân Canh. Diện tích đất thuộc các tổ chức bị ảnh hưởng dự án phải thu hồi là 391,5 ha và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi là 496,9 ha. Dự án tuyến đường ven biển DT639 qua tỉnh Bình Định thuộc quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có chiều dài khoảng 107 km đi qua địa phận 5 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tổng mức đầu tư 533 tỷ đồng. Đặc biệt là dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Bình Định có chiều dài 118,8 km đi qua 8 huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù mới triển khai, nhưng đến nay các địa phương thuộc vùng ảnh hưởng của dự án đã hoàn thành việc kiểm đếm, lập phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công. Đến nay, 100% các hộ dân đều đồng thuận, chưa xảy ra trường hợp khiếu kiện, khiếu nại và nhiều công trình dự án trọng điểm khác đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, qua 3 năm thực hiện quy định số 213 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, đảng viên đang công tác ở huyện Tây Sơn ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân nơi cư trú. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, toàn đảng bộ huyện Tây Sơn hiện có 76 chi bộ thôn làng khối phố. Thực hiện quy định số 213 của Bộ Chính trị, sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú ở huyện Tây Sơn được chặt chẽ hơn. Sau khi có quy định 213 và các kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Sơn đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa xây dựng ban hành kế hoạch số 80 ngày 10 tháng 3 năm 2020 về thực hiện quy định 213 và ban hành hướng dẫn số 02 ngày 16 tháng 11 năm 2020 để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Tính đến tháng 12 năm 2022, đảng bộ huyện Tây Sơn có 4.761 đảng viên với 2.084 đảng viên đang công tác sinh hoạt đảng ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua 3 năm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú tăng dần từ 92,7% năm 2020 lên 96,1% năm 2022. Theo Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Phong Nguyễn Thị Phương, Đảng ủy thị trấn đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khu phố, thực hiện nghiêm túc, các cấp ủy tổ chức tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt. Trong một năm, các chi bộ khu phố đều tổ chức sinh hoạt đảng 2 lần, giúp các đảng viên đang công tác gần gũi hơn với nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư chi bộ thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, Lê Thanh Hùng cho biết, những năm trước, thực hiện quy định số 76, việc đánh giá đảng viên đang công tác định kỳ hàng năm chỉ cần ý kiến của bí thư hoặc phó bí thư chi bộ. Hiện nay theo quy định 213, thành phần tham gia đánh giá nhận xét được mở rộng, có thêm ý kiến của cấp ủy chi bộ và đại diện ban mặt trận nhằm tăng thêm sự dân chủ và đánh giá chính xác hơn. Theo trưởng ban tổ chức huyện ủy Tây Sơn Trần Đình Văn, đảng viên đang công tác ở các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang vừa thực hiện quy định của điều lệ đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Đây là một chủ trương quan trọng, giúp các cấp ủy đảng làm tốt công tác quản lý đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với dân. Các cấp ủy tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác đã thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy các xã thị trấn và chi ủy chi bộ thôn, làng khối phố nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú. Để tiếp tục thực hiện tốt quy định số 213 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn đã đề nghị cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện cần đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt. Đối với cấp ủy nơi đảng viên cư trú, ngoài việc tạo điều kiện cho đảng viên có mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, cần quan tâm cải tiến nội dung, bố trí thời gian, địa điểm sinh hoạt thích hợp. Cần theo dõi số đảng viên vắng mặt các buổi sinh hoạt trong năm để nhắc nhở hoặc thông báo cho cấp ủy nơi công tác biết. Đồng thời tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung quy định số 213 của Bộ Chính trị, coi việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Gắn việc thực hiện quy định 213 của Bộ Chính trị với đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, góp phần xây dựng đảng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác và cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần thực hiện nghiêm quy trình nhận xét đảng viên, bảo đảm đúng thực chất. Đảng ủy các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, thôn, làng, khối phố trong việc nhận xét đảng viên đang công tác, cư trú trên địa bàn, qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những chi bộ cá nhân chưa thực hiện đúng quy định, biểu dương những tập thể cá nhân làm tốt. Cấp ủy tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cần thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đảng viên, kịp thời thông báo cho chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú biết về số lượng đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xóa tên, xin ra khỏi đảng, những đảng viên thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú hoặc có công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi đảng viên có điều kiện. Các cấp ủy thường xuyên liên hệ với cấp ủy nơi có đảng viên cư trú, trao đổi thông tin, nắm tình hình việc chấp hành của đảng viên để có chủ trương biện pháp lãnh đạo kịp thời. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định thông báo, hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 năm 2023, nguyên tiêu năm Quý Mão. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu Bình Định năm 2023 với chủ đề Nhịp điệu quê hương từ ngày 4 tháng 2 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão tại khu di tích Tháp Đôi, đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Các hoạt động cụ thể: ngày 4 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão, từ 8 giờ triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm thư pháp, trưng bày cờ thơ, trưng bày giới thiệu chân dung tác phẩm các nhà thơ tiền nhân Đào Tấn, Xuân Diệu, Bàn Thành, Tứ Hữu. Ngày 5 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, 14 giờ 30 phút sinh hoạt giao lưu thơ của chi hội văn học, trưng bày giới thiệu tác phẩm của hội viên, trình diễn thư pháp cho chữ mừng xuân. 20 giờ chương trình nghệ thuật đêm nguyên tiêu. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định trân trọng kính mời toàn thể hội viên và công chúng yêu thơ tham dự. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.